Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 6 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.
Cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại 17 địa phương.
Dự báo giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm.
Quân đội Israel chuẩn bị có hành động mạnh mẽ ở biên giới phía Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 15, cũng là ngày cuối cùng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao, việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật tư pháp người chưa thành niên và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
Thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm qua, Hà Nội và các địa phương lân cận đã xuất hiện hơn 10.200 cú sét. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng sấm sét trong vài ngày tới do mưa vẫn còn xuất hiện. Sấm sét thường xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu mùa mưa, sau một thời gian nắng nóng khô hạn. Mùa dông ở Việt Nam tương đối dài, số ngày dông trung bình 100 ngày mỗi năm và số giờ dông trung bình là 250 giờ mỗi năm. Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu tới 2 triệu cú sét. Tần suất sét lớn hơn ở vùng núi, vùng trung du phía Bắc và đồng bằng Nam Bộ.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối qua đến sáng nay 6 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 150mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa nên có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Cụ thể, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều huyện thuộc 17 tỉnh, thành phố, gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An.
Sau hơn 10 ngày vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội xảy ra, chiều qua ngày 5 tháng 6, hai bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. Hai bệnh nhân này là hai vợ chồng, đều điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 24 tháng 5. Hiện bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho cụ bà 85 tuổi, là mẹ của chủ nhà. Tình trạng của cụ bà vẫn đang rất nặng, thở máy, sốt cao liên tục, có tổn thương nhồi máu não, xuất huyết vi mạch ở cả hai bán cầu đại não.
Theo lịch, hôm nay 6 tháng 6 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay có thể giảm mạnh. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 550 đến 700 đồng một lít, còn giá dầu diesel dự kiến giảm 250 đến 300 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng RON 95 có thể giảm về dưới mốc 22.000 đồng một lít trong kỳ điều hành hôm nay.
Đến cuối phiên giao dịch chiều qua, giá vàng SJC đã mất thêm 1 triệu đồng một lượng về mức 77,98 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Theo dự báo, trong ngày hôm nay, vàng trong nước có thể giảm thêm vì sự can thiệp của nhà nước vào thị trường thời gian gần đây. Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến cáo người dân và cả các nhà đầu tư kinh doanh trên thị trường vàng cần phải lưu ý kinh doanh khi hướng giá vàng đang giảm dần, chênh lệch giá quốc tế và trong nước sẽ bị thu hẹp lại.
Ngay trong tuần đầu tháng 6, lãi suất huy động mới nhất tại nhiều ngân hàng đã tiếp tục nhích tăng, phổ biến từ 0,1 đến 0,5% một năm, thậm chí có nơi tăng mạnh gần 1% một năm. Theo giới chuyên gia, lãi suất huy động tăng phù hợp với diễn biến khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi và cầu tín dụng tăng trở lại. Điều này giúp giải tỏa áp lực lên tỷ giá và ổn định thị trường tài chính. Tuy nhiên, theo dự báo của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect cho thấy, mức tăng lãi suất huy động sẽ không đáng kể trong thời gian tới do nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn đầu phục hồi và tăng trưởng tín dụng và tiêu dùng còn chậm.
Tổng cục thuế vừa gửi công điện yêu cầu Cục thuế địa phương rà soát, kiểm tra đồng bộ toàn diện việc kê khai nộp thuế của tổ chức cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp bán hàng hóa dịch vụ. Cùng với đó, Cục thuế địa phương có biện pháp áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 1 tháng 8 đối với các hoạt động như bán vé sân golf, cung cấp dịch vụ trong sân, kinh doanh trang phục, dụng cụ, phụ kiện phục vụ chơi golf.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã đến thị sát khu vực biên giới phía Bắc giáp Liban và cho biết Israel đã chuẩn bị cho hành động mạnh mẽ ở phía Bắc. Ông Netanyahu cảnh báo Israel sẽ không ngồi yên chịu tổn hại, nhấn mạnh đã chuẩn bị cho hành động rất mạnh mẽ ở miền Bắc. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ khôi phục an ninh cho khu vực này.
Trong khi đó, tại dải Gaza, quân đội Israel cũng đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhằm vào vùng trung tâm dải đất này. Giao tranh bùng phát trở lại ở các khu vực trung tâm, trong bối cảnh quân đội Israel đang thực hiện chiến dịch trọng tâm tại thành phố Rafah, phía nam Gaza, gần biên giới Ai Cập. Hoạt động này bắt đầu bằng một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Hamas, trong đó có các khu quân sự, kho chứa vũ khí và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất. Phía Israel cũng cho biết một số thành viên Hamas đã thiệt mạng. Các nhân chứng và giới chức bệnh viện và phòng vệ dân sự Palestine cho biết vụ không kích mới nhất nhằm vào trung tâm Gaza đã khiến 11 người thiệt mạng.
Sau hơn một tháng tạm lắng xuống, căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục nóng trở lại khi tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran dọa tiến hành cuộc tấn công đáp trả cuộc không kích được cho là do Israel tiến hành vào thành phố Aleppo của Syria hồi đầu tuần này, khiến một cố vấn quân sự Iran thiệt mạng. Trong thông điệp đặc biệt được truyền thông Iran trích dẫn, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố Israel sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công sát hại cố vấn Saeed Avia của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đêm ngày 3 tháng 6 vừa qua tại Syria.
Ukraine đang nỗ lực vận động sự ủng hộ quốc tế đến với hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng này. Tuy nhiên, nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Brazil và Ả Rập Xê Út đã từ chối lời mời tham dự với nhiều lý do khác nhau. Không chỉ vắng mặt Nga, Trung Quốc, Brazil, một số nước Trung Đông, hội nghị hòa bình Ukraine cũng đang thiếu vắng những nhà bảo trợ rất quan trọng. Cụ thể, nước Mỹ chỉ xác nhận sẽ cử đại diện tham dự hội nghị. Tổng thống Biden thì không thể tham gia vì bận rộn cho hoạt động tranh cử trong nước.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Pháp vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, Tổng thống Biden sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày D-Day tại vùng Normandy phía tây bắc nước Pháp và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại quốc gia châu Âu này. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Normandy trong tuần này. Sau đó là tại cuộc gặp của lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Italia vào tuần tới để thảo luận về tình hình ở Ukraine và cách thức hỗ trợ tiếp theo cho quốc gia này. Tổng thống Mỹ sẽ không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ ngay sau khi hội nghị G7 kết thúc. Thay vào đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Jake Sullivan sẽ đại diện Mỹ tham dự hội nghị.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau 4 năm gắn bó, trung vệ Tosin Adara Bioyo sẽ rời Fulham theo dạng miễn phí và sẽ gia nhập Chelsea. The Blues sắp chính thức công bố thương vụ này. Hậu vệ người Anh gốc Nigeria sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Chelsea dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.
Trung vệ Eric Dier là một trong 4 cầu thủ đã nói lời chia tay Tottenham sau mùa giải 2023-2024 theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin này đã được Tottenham xác nhận trên trang chủ. Theo đó, 4 cầu thủ gồm Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon và Japheth Taganga không được trao hợp đồng mới nên sẽ chia tay Tottenham trong hè này theo dạng chuyển nhượng tự do.
Theo Guardian, tiền vệ Bruno Fernandes đang cảm thấy mình bị đánh giá thấp ở Man U vì chỉ hưởng mức lương 240.000 bảng một tuần. Vì vậy, ngôi sao người Bồ đang gây sức ép để trở thành cầu thủ hưởng lương top đầu ở Old Trafford.
Theo AS, Arsenal đã tiếp cận Viktor Sihanoukov, cầu thủ chạy cánh khá nổi bật trong màu áo Girona ở mùa giải vừa qua. Sihanoukov có mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 30 triệu euro với Girona.
Theo La Gazzetta dello Sport, Juventus và huấn luyện viên Thiago Motta về cơ bản đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng tới năm 2027. Thương vụ này sẽ hoàn tất trong tuần tới.
Sau khi chia tay Oliver Giroud, AC Milan đã liên hệ Chelsea với mong muốn mượn tiền đạo Romelu Lukaku ở mùa giải 2023-2024. Trong cuộc đua này, Rossoneri phải cạnh tranh với Napoli. Đội bóng đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm huấn luyện viên Conte.
Theo Sport Tây Ban Nha, Man City đã yêu cầu Barca phải trả 40 triệu euro để mua đứt Hao Cancelo trong mùa hè này. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan không thể đáp ứng yêu cầu này do đang gặp khó khăn về tài chính.
9 ngày nữa, vòng chung kết Euro 2024 sẽ khởi tranh với trận mở màn giữa chủ nhà Đức và Scotland vào ngày 15 tháng 6, trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khai mạc, siêu máy tính của Opta đã dự đoán cơ hội vô địch của 24 đội tham dự. Theo siêu máy tính, Tam Sư sở hữu 70% cơ hội lọt tứ kết, 48% cơ hội lọt bán kết, 31% cơ hội lọt trận chung kết và xấp xỉ 20% khả năng vô địch. Đứng sau Anh là Pháp với 19% cơ hội vô địch, xếp sau Anh, Pháp và trên Italia, lần lượt là Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan.
Chiều tối nay tại sân vận động Mỹ Đình, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines. Đánh giá Philippines là ẩn số với nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng Quang Hải tự tin khẳng định sẽ giành chiến thắng cho người hâm mộ. Cũng theo tiền vệ của Công an Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện rất thoải mái cùng tân huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin thời sự sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng trên 100mm. Dự báo những cơn mưa sẽ duy trì trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đó từ trưa và chiều, mưa sẽ giảm hơn. Những điểm mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay không quá cao, dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ trong đêm qua có mưa dông, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày hôm nay, những cơn mưa sẽ tiếp tục duy trì, cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và phải đến đêm thì mưa mới có xu hướng giảm dần. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ở Thanh Hóa và Nghệ An chỉ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong hôm nay vẫn duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có được trạng thái nắng ráo từ sáng cho đến chiều. Về chiều tối và tối, mưa rông sẽ xuất hiện, cục bộ vẫn có những điểm mưa to trên 30mm. Còn về nền nhiệt, dự báo mức nhiệt chiều nay tại khu vực Tây Nguyên phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.